Năm 1914, chủ tịch Hunter đã mời tất cả các tín hữu giáo hội thiết lập đền thờ làm biểu tượng cao trọng cho vai trò tín hữu. Cũng trong năm đó, đền thờ Bountiful Utah được xây cất xong. Chúng tôi khao khát mang gia đình có con nhỏ đến tham quan trước lễ cung hiến. Chúng tôi chuyên tâm cố gắng để chuẩn bị con cái vào đền thờ, cầu nguyện khẩn thiết để chúng có một kinh nghiệm thuộc linh nhằm làm cho đền thờ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng. Trong khi chúng tôi nghiêm trang đi tham quan khắp đền thờ, tôi chiêm ngưỡng công trình kiến trúc kỳ diệu, tòa nhà thanh hóa, ánh sáng rực rỡ chiếu qua cửa sổ và nhiều bức ảnh cảm ứng. Mỗi khía cạnh của tòa nhà thiêng liêng này thật là trang nhã. Khi bước vào phòng thượng thiên, tôi nhận thấy đứa con trai út 6 tuổi của Brother Ben đang ôm chặt chân tôi. Nó dường như có vẻ lo lắng, thậm chí có lẽ đôi phút bồn chồn. Tôi thì thầm, sợ phải con. Nó đáp, cha ơi, điều gì đang xảy ra ở đây đây? Con chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Khi nhận ra rằng đây có lẽ là lần đầu tiên Ben cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh mãnh liệt như vậy, tôi quỳ xuống cạnh nó. Ben và tôi dành ra vài phút bên nhau, cùng nhau học hỏi về Đức Thánh Linh. Tôi ngạc nhiên thấy chúng tôi có thể thảo luận về những cảm nghĩ thiêng liêng của nó đang dễ dàng như vậy, trong khi trò chuyện rõ ràng là điều soi dẫn nhất đối với Ben không phải là điều nó thấy, mà là điều nó cảm nhận được. Không phải là vẻ đẹp xung quanh, mà là tiếng nói êm ái nhỏ nhẹ của thánh linh của thượng đế trong lòng. Tôi chia sẻ với nó điều tôi biết được từ kinh nghiệm của mình, ngay cả khi nỗi kinh ngạc tuổi thơ của nó khơi dậy tôi trong lòng tôi một nghĩa biết ơn về tân tứ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là đấng thứ ba trong thiên thủ đoàn, và giống như Cha Thiên Thượng Đức Chúa Cha và Chúa Jesus Kitô, Ngài biết ý nghĩ và ý định trong lòng của chúng ta. Đức Thánh Linh yêu thương chúng ta và muốn chúng ta được hạnh phúc. Vì biết được những thử thách chúng ta sẽ gặp, nên Ngài có thể hướng dẫn và giảng dạy tất cả những điều chúng ta cần để làm, phải trở lại sống với Cha Thiên Thượng một lần nữa. Không giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Jesus Kitô, Đức Thánh Linh là đấng linh hồn truyền đạt với chúng ta qua cảm nghĩ và ấn tượng. Vì là một linh hồn, nên Ngài có trách nhiệm duy nhất để công cụ để tiếp nhận sự mặc khải cá nhân. Trong thánh thư, Đức Thánh Linh thường được nói tới là Thánh Linh của Chúa, Đức Thánh Linh hứa hẹn hoặc Thánh Linh. Đức Thánh Linh hoàn toàn đoàn kết làm việc với Cha Thiên Thượng và Chúa Jesus Kitô, thực hiện nhiều vai trò quan trọng và trách nhiệm riêng biệt. Mục đích chính của Đức Thánh Linh là làm chứng về Thượng Đế Đức Chúa Cha và vị Nam Tử của Ngài Chúa Jesus Kitô và giảng dạy về lẽ thật của tất cả mọi điều. Một sự làm chứng từ Đức Thánh Linh truyền đạt được nhiều điều chắc chắn hơn so với từ bất cứ nguồn gốc nào khác. Chủ tịch Joseph Fielding Smith đã giảng dạy rằng Đức Thánh Linh của Thượng Đế đang phán cùng linh hồn của một người sẽ có quyền năng để truyền đạt lẽ thật một cách hiệu quả và sự hiểu biết sâu rộng hơn khi được truyền đạt bởi sự tiếp xúc cá nhân khác, ngay cả với các đấng thiên thượng. Đức Thánh Linh cũng được biết là đấng an ủi trong những lúc rắc rối hăng thất vọng, hoặc thường là khi chúng ta cần biết rằng Thượng Đế đang cận kề. Đức Thánh Linh có thể cũng ứng tinh hồn chúng ta, ban cho hy vọng và dạy về những điều bình an của vương quốc, giúp chúng ta cảm nhận được sự bình an của Đức Trời vượt quá sự mọi hiểu biết. Cách đây vài năm, khi bà con chúng tôi quy tụ lại trong một buổi ăn tối, cha tôi bắt đầu chơi với nhiều đứa con cháu của ông. Bỗng nhiên và không có một dấu hiệu báo trước, ông đã quỵ xuống và đột ngột qua đời. Sự kiện bất ngờ này có thể rất là đau buồn, nhất là đối với cháu của ông, đặt ra những câu hỏi trả lời. Tuy nhiên, trong khi chúng tôi tụ họp con cái lại cầu nguyện và đọc sách mặc môn về mục đích của cuộc sống, thì Đức Thánh Linh đã an ủi riêng mỗi người chúng tôi. Câu trả lời chúng tôi tìm kiếm đã đến rất rõ ràng. Chúng tôi cảm thấy một cảm giác bình an thật sự vượt quá sự hiểu biết của chúng tôi vào ngày đó. Vả lại, sự làm chứng của Đức Thánh Linh là chắc chắn không thể bắt bỏ được và thật có thật. Đức Thánh Linh là một đấng thầy và đấng mặc khải. Khi chúng tôi học hỏi, suy ngẫm và cầu nguyện về các lễ thật phúc âm, thì Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí và kích thích sự hiểu biết của chúng ta. Ngài khiến cho lẽ thật được ghi khắc mãi mãi vào tâm lòng và có thể khiến cho chúng ta thay đổi lớn lao. Khi chúng ta chia sẻ những lẽ thật này với gia đình, các anh chị em của giáo hội, với bạn bè và hàng xóm, thì Đức Thánh Linh cũng trở thành đấng thầy của họ, vì Ngài mang đến sứ điệp của phúc âm vào tâm hồn con cái loài người. Đức Thánh Linh soi dẫn chúng ta để tìm đến phục vụ những người khác. Đối với tôi, tấm gương mạnh mẽ nhất về việc lưu tâm đến phúc thúc dục của Đức Thánh Linh từ việc phục vụ những người khác đến từ cuộc sống và giáo dục của Chủ tịch Monson. Ông nói, trong khi thi hành trách nhiệm, tôi đã biết được rằng khi lưu tâm đến một sự thúc dục thầm lặng và hành động theo, thì Cha Thiên Thượng sẽ hướng dẫn hành động và ban phước cho cuộc sống của chúng ta và cuộc sống của những người khác. Tôi biết là không có một kinh nghiệm nào tuyệt diệu hoặc cảm nghĩ nào quý báu hơn là việc lưu tâm đến một sự thúc dục để rồi nhận ra rằng Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện của mọi người khác và các anh chị em. Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm tuyệt diệu. Trong khi làm giám trợ, Chủ tịch Monson biết rằng có một tín hữu trong tiểu giáo khu của ông là Mary Watson đang nằm trong bệnh viện. Khi đến thăm, ông biết được rằng chị đang nằm trong một căn phòng rất lớn cùng với vài bệnh nhân khác. Khi tiến đến gần chị Watson, ông thấy có một bệnh nhân nằm ở giường bên cạnh, nhanh chóng chùm đầu lại. Sau khi đến thăm chị Watson và ban cho chị Watson một phước lành, Chủ tịch Monson bắt tay chị, nói lời tạm biệt và chuẩn bị ra đi về. Rồi một điều kỳ diệu xảy đến. Tôi xin trích dẫn từ ký ức của Chủ tịch Monson. Tôi không có thể bỏ chị ấy để đi. Thế như có một bàn tay vô hình đặt lên vai tôi, và tôi cảm thấy mình đang nghe những lời này. Hãy đi sang cái giường bên cạnh, ở đó có người phụ nữ nhỏ nhắn đã che mặt lại khi ngươi bước vào. Tôi đến bên cạnh giường của người bệnh nhân đó, nhẹ nhàng vỗ vào vai chị ấy và cẩn thận kéo tấm khăn trải giường đang che chị ấy. Ôi kìa, chị ấy cũng là một tín hữu trong tiểu giáo khu của tôi. Tôi không có biết rằng chị ấy cũng ở đây. Tên của chị ấy là Kathleen McKee. Khi thấy tôi, chị ấy nói qua màn lệ, ôi thượng đế trên giám trợ. Khi giám trợ bước vào cửa, tôi tưởng giám trợ đến đây để thăm tôi. Đáp án lại lời cầu nguyện của tôi rất đổi vui mừng, nghĩ rằng giám trợ biết tôi ở đây. Nhưng khi giám trợ dừng lại bên kia giường, tôi biết rằng giám trợ không đến đây để thăm tôi. Tôi biết nói với chị và khi vì tôi không biết chị đang ở đây không là quan trọng. Điều quan trọng là Cha Thiên Thượng biết và chị đã cầu nguyện thầm để có được một phước lành của chức tư tế. Chính là Ngài đã thúc giục tôi đến với chị đây. Chúng ta đều có những kinh nghiệm với Đức Thánh Linh, mặc dù có thể không luôn luôn nhận ra những kinh nghiệm này. Khi chúng ta các có ý nghĩ đầy soi dẫn, chúng ta biết rằng những ý nghĩ này là đúng qua những cảm nghĩ thuộc linh. Chủ tịch Packer đã dạy, Đức Thánh Linh phán với một tiếng nói mà các anh chị em cảm nhận nhiều hơn là nghe. Mặc dù chúng ta nói lắng nghe theo những lời mách bảo của Thánh Thánh Linh, như nói chung một người thường mô tả thì sử dụng thuộc linh là bằng nói. Cách nói tôi có cảm tưởng, chính qua những cảm nghĩ thiêng liêng này, Đức Thánh Linh mà chúng ta biết được điều Thượng muốn chúng ta làm, vì như đã Thượng Đế. Thánh Thượng đã nói như là đây là tinh thần mặc khải. Khi giảng dạy cho Ben, tôi nghĩ thật quan trọng để phân biệt giữa điều nó cảm thấy, tức là cảm ảnh hưởng của Đức Thánh Linh với ân tứ Đức Thánh Linh mà nó sẽ nhận được sau phép báp têm. Trước khi phép báp têm, tất cả những người chân thật và thành tâm tìm kiếm lẽ thật đều có thể thỉnh thoảng cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, cơ hội để nhận được sự đồng hành liên tục của Đức Thánh Linh và tất cả các phước lành trọn vẹn liên quan chỉ dành cho các tín hữu xứng đáng đã chịu phép báp têm và nhận được ân tứ Đức Thánh Linh bằng cách phải vật tay lên đầu qua những người nắm giữ chức tư tế. Qua ân tứ Đức Thánh Linh, chúng ta nhận được thêm khả năng và gia tăng các ân tứ thuộc linh, sự mặc khải và bảo vệ, sự hướng dẫn và chỉ dẫn điều đặn, cùng các phước lành đã được hứa về sự thánh hóa và tôn cao trong thượng thiên giới. Tất cả các phước lành này được ban cho vì ước muốn cá nhân và có đến khi cuộc sống của chúng ta phù hợp với ý muốn của Thượng Đế và tìm kiếm sự hướng dẫn liên tục của Ngài. Khi nghe lại kinh nghiệm của tôi với Ben trong đền thờ Bountiful, tôi có nhiều cảm nghĩ về ấn tượng tuyệt diệu. Một ký ức rõ ràng là trong khi tôi đang tập trung vào tính chất vĩ đại của điều mình thấy được, thì một đứa trẻ ở bên tôi đang nhận ra những cảm nghĩ mạnh mẽ trong lòng. Với một lời nhắc nhở dịu dàng, tôi không những được mời dừng lại và quỳ xuống, mà còn lưu tâm đến sự kêu gọi của Đấng Cứu Rỗi để trở thành như một đứa trẻ khiêm nhường, nhu mì và sẵn sàng nghe tiếng nói êm ái nhỏ nhẹ của Thánh Đức Thánh Linh. Tôi làm chứng về sự thực thế tế hằng sống, sự sứ mệnh của Thánh Linh. Là nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều. Tôi làm chứng rằng ân tứ Thánh Linh là ân tứ quý báu và không xí kể của Cha Thiên Thượng ban cho tất cả những người chịu đến cùng vị nam tử của Ngài, chịu pháp báp têm trong danh Ngài và tiếp nhận Đức Thánh Linh qua lễ xác nhận trong giáo hội của Ngài. Tôi đích thân làm chứng về các lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.